Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 19 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Assisi vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, vào ngày thứ ba này, chủ sự lễ an táng cho Đức Hồng Y Angelo Felici từ trần hôm Chủ nhật vừa qua 17 tháng 6 tại Roma. Thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Đức Hồng Y Angelo Felici thọ 87 tuổi, là người Ý, từng là bộ trưởng Bộ Phong Thánh, nhưng hầu hết cuộc đời Ngài phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh. Đức Hồng Y Angelo Felici sinh tại Roma, đậu tiến sĩ giáo luật, phục vụ tại văn phòng quốc vụ khanh tòa thánh trong vòng 19 năm. Vào năm 1967, sau cuộc chiến 6 ngày giữa khối Ả Rập và Do Thái, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã bổ nhiệm Ngài về phục vụ tại Thánh Địa Jerusalem. Ngài từng là sứ thần tòa thánh tại Hòa Lan, Bồ Đào Nha, Pháp trước khi về giữ chức Bộ trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng Ngài lên bậc Hồng Y vào năm 1988. Theo thông lệ, Đức Giáo Hoàng chủ sự thánh lễ an táng cho các vị Hồng Y cư ngụ tại Roma. Tin Vatican. Trong buổi triều yết dành cho các đức giám mục Slovak vào sáng thứ Sáu vừa qua 15 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh giác các đức giám mục Slovak về hiểm họa vô thần mới, sau những năm dài chiến đấu với hiểm họa vô thần thời Cộng sản. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, giáo hội tại Slovak đang trải qua một hình thái tiêu biểu của các nước châu Âu với truyền thống Kitô giáo cổ kính, nhưng giờ đây ghi đậm nét một tiến trình tục hóa sâu rộng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Slovak và Ba Lan là hai quốc gia Đông Âu với di sản công giáo phong phú, đang đứng trước nguy cơ thấy di sản mà Cộng sản đã cố hủy diệt mà không được, giờ đây lại đang bị thương tổn nặng nề bởi các yếu tố đặc thù của xã hội Tây Phương như chủ nghĩa tiêu thụ, chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa tục hóa và chủ nghĩa tương đối hóa. Đức Thánh Cha thúc giục các giám mục Slovak hãy theo gương của hai thánh Cyrilo và Methodio, là hai vị đã mang đức tin đến cho dân tộc này, và nhận thức rõ về vai trò lãnh đạo giáo hội của mình, cần phải tiếp tục theo một đường lối tông đồ và truyền giáo thật sự. Ngài kêu gọi các đức giám mục Slovak hãy chiến đấu tới cùng trước các lực lượng tục hóa và áp lực dai dẳng mang tính chất chủ nghĩa nhằm giãn lược Kitô giáo thành một chiều kích riêng tư. Đức Thánh Cha cũng ghi nhận sự gia tăng ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến tại Slovak. Tuy nhiên, điều đáng vui mừng này bị mờ đi bởi tình trạng sút giảm sinh sản và hôn nhân. Nhiều thanh niên ngày nay ngần ngại không dám hy sinh và không dám dấn thân nữa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các đức giám mục Slovak về việc giáo huấn thanh niên trong đức tin và đưa ra các trợ giúp mục vụ cho hôn nhân và gia đình. Tin Roma. Tự sắc về thánh lễ bằng tiếng Latin đã được hoàn tất và Đức Thánh Cha đã ấn ký. Giờ đây đang được dịch ra các thứ tiếng trước khi công bố. Hai thông tấn xã tại Roma đã cho biết như trên. Tự sắc về thánh lễ bằng tiếng Latin sẽ được công bố cùng với một lá thư đính kèm của Đức Thánh Cha gửi cho các đức giám mục trên thế giới. Theo thông tấn xã Petrus, tự sắc của Đức Thánh Cha sẽ được công bố trong một cuộc họp báo trọng thể với sự tham dự của Đức Hồng Y Francis Arinze, Bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Hồng Y Dario Castellon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội Chúa, và Đức cha Julian Herrans, nguyên Chủ tịch Ủy ban Giải thích Văn bản luật. Thông tấn xã Petrus trích dẫn Đức ông Nicola Bux, một người bạn thân của Đức Thánh Cha, nói rằng tài liệu này sẽ được công bố trong vài ngày tới. Tuy nhiên, hãng thông tấn này cũng thận trọng nhận định rằng tài liệu này sẽ được công bố khi Đức Thánh Cha bắt đầu đi nghỉ hè vào tháng 7 tới đây. Trong khi đó, hãng thông tấn Imedia cho biết là cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, xác nhận là tài liệu về thánh lễ bằng tiếng Latin đã sẵn sàng để công bố. Thông tấn xã Imedia cho biết ngày giờ công bố đã được ấn định, nhưng các viên chức tòa thánh chưa tiết lộ. Cũng để tránh bị hố to, hãng thông tấn Imedia cho biết là một nguồn tin từ Vatican cho hãng thông tấn xã này biết là nếu thận trọng thì nên nghĩ đến chuyện vài tuần, chứ đừng nghĩ đến chuyện vài ngày. Tin Moscow, nhà lãnh đạo công giáo cao cấp nhất tại Nga, Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrusiewicz của Tổng giáo phận Mẹ Thiên Chúa tại Moscow, xác nhận rằng quan hệ giữa công giáo và chính thống giáo đã được cải thiện đáng kể. Đức Tổng giám mục nhận định rằng triển vọng một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng phụ Alexis đệ nhị là điều có thể xảy ra, dù hiện nay vẫn chưa có thể nói chắc khi nào xảy ra. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Interfax, Đức Tổng giám mục Tadeusz Kontrusiewicz cho biết, khó nói được là khi nào cuộc gặp gỡ giữa hai vị có thể được diễn ra. Tuy nhiên, không nghi ngờ gì là cuộc đối thoại công giáo và chính thống giáo đang được phát triển và tăng cường. Tưởng cũng nên biết thêm là trong cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã SIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm ngày 14 tháng 6, Đức Hồng Y Walter Kaspar, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất Kitô, cho biết là cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 và Đức Thượng phụ Alexis đệ nhị có thể diễn ra trong vòng một năm tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần thứ nhất bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại Assisi vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6 vừa qua do Mai Hương trình bày. Sau những lời chào chúc những vị lãnh đạo giáo hội công giáo tại địa phương và quý vị lãnh đạo cộng đồng dân sự, Đức Thánh Cha đã đi ngay vào đề tài Ngài muốn trình bày về sự trở lại. Dựa trên lời Chúa của Chủ nhật thứ 11 mùa thường, Chu kỳ C, Đức Thánh Cha nhắc đến ba dung mạo nêu gương cho sự trở lại, đó là Vua David, Thánh Phaolô và Chúa Giêsu Kitô. Trước hết về dung mạo Vua David, Đức Thánh Cha đã giải thích như sau. Nói về việc trở lại, có nghĩa là đi thẳng vào trung tâm của sứ điệp Kitô, vừa đồng thời đi vào những gốc rễ của cuộc sống con người. Lời Chúa vừa được công bố, soi sáng chúng ta và đặt trước mắt chúng ta ba dung mạo trở lại. Dung mạo thứ nhất là Vua David. Đoạn Kinh Thánh liên quan đến Ngài là đoạn trích từ sách thứ hai Samuel, kể lại cho chúng ta một trong những cuộc đối thoại bi thảm nhất của Cựu Ước. Nơi trung tâm của cuộc đối thoại này có lời kết án thẳng thừng mà lời Chúa, như được tiên tri Nathan nói ra, vạch trần tội lỗi của vị vua đang ở chốt đỉnh của quyền hành chính trị, nhưng đã sa xuống mức độ thấp nhất của đời sống luân lý. Để lãnh hội được tầm mức căng thẳng bi đát của cuộc đối thoại, chúng ta cần để ý đến chiều kích lịch sử và thần học, trong đó cuộc đối thoại được thực hiện. Đây là chiều kích của tình yêu, trong đó Thiên Chúa đã chọn dân Israel làm dân riêng Ngài, vừa thiết lập một giao ước với dân và vừa chăm sóc để bảo đảm cho dân có được đất sống và sự tự do. Vua David là một mắt xích của chuỗi lịch sử dài về sự chăm sóc liên tục của Thiên Chúa cho dân Israel. Vua David đã được chọn lên trong giờ phút lịch sử khó khăn và được đặt song song với vua Sao Lê, để rồi thay thế vị vua này. Ý định của Thiên Chúa về dòng tộc của David có liên hệ với dự án của Đấng Thiên Sai được thực hiện trọn hảo nơi Chúa Kitô, con vua David. Dung mạo của vua David như thế là hình ảnh của sự cao cả trên bình diện lịch sử và tôn giáo của dân Israel. nhưng trái ngược lại với sự cao cả đó là lỗi phạm mà vua David rơi vào khi ngài say mê bà Bathsheba và cướp bà khỏi tay chồng, một trong những viên quan trung thành của nhà vua, và lạnh lùng ra lệnh ám sát viên quan này. Chúng ta rùng mình thắc mắc, làm sao một vị vua được Thiên Chúa chọn có thể sa ngã xuống thật thấp như thế? Quả thật, con người vừa cao cả lại vừa thấp hèn. Con người là cao cả bởi vì mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương. Nhưng con người là thấp hèn bởi vì có thể sử dụng xấu sự tự do, một đặc ân cao cả, để đi đến việc chống lại đấng đã tạo dựng mình. Lời kết tội của Thiên Chúa được tiên tri Nathan nói ra cho vua David chiếu vào tận nơi sâu thẳm nhất của lương tâm, nơi không còn giá trị nào về quân lực, quyền hành, công luận, nhưng là nơi con người một mình đối diện với Thiên Chúa. Người đó chính là vua. Đây là lời quy trách vua David về trách nhiệm của mình. Bị đánh động sâu xa bởi lời này, vua David thành tâm hối lỗi và mở rộng tâm hồn đón nhận tình thương nhân từ của Thiên Chúa. Đó là con đường ăn năn trở lại. Ngày hôm nay, Thánh Francisco mời gọi chúng ta đi trên con đường ăn năn trở lại này bên cạnh vua David. Theo các nhà viết tiểu sử thuật lại về những năm tuổi trẻ của Thánh Francisco, thì không có gì làm ta nghĩ đến những sa ngã trầm trọng như sa ngã của vua David. Nhưng chính Thánh Francisco, trong chúc thư được viết ra trong những tháng cuối đời, nhìn về 25 năm đầu đời của mình như là thời gian sống trong tội lỗi, vượt qua mọi biểu lộ cụ thể. Tội là khi ta quan niệm và tổ chức đời sống mình hoàn toàn quy về mình, vừa chạy theo những mơ ước vô bổ về vinh quang trần thế. Khi còn là vua của các lễ hội, với các bạn trẻ tại Assisi, thì Francisco không phải là không có một tâm hồn quảng đại tự nhiên, nhưng lòng quảng đại này còn xa với tình yêu Kitô, một tình yêu biết trao ban chính mình mà không dè giữ điều chi. Như chính thánh nhân nhớ lại, ngài xem ra như cảm thấy cay đắng khi nhìn thấy những người phun cùi. Tội lỗi ngăn cản ngài làm chủ sự nhòm gớm thể lý, để có thể nhìn thấy nơi những người phun cùi này như là những anh chị em để yêu thương. Sự trở lại là dẫn đưa Thánh Francisco đến việc thực hành lòng nhân từ cho anh chị em, vừa đồng thời lãnh nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa. Phục vụ những anh chị em phun cùi cho đến mức độ ôm hôn họ, không phải chỉ là một nghĩa cử nhân ái, một sự trở lại có tính cách xã hội, nhưng như là một kinh nghiệm tôn giáo đích thực, do sự thôi thúc của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Thánh Francisco nói, Chúa đã dẫn tôi đến với những anh chị em này. Lúc đó sự cay đắng được biến đổi thành sự dịu ngọt trong tinh thần và trong thể xác. Phải, thưa anh chị em thân mến, trở về với tình thương là đi từ sự cay đắng đến sự dịu ngọt, từ sự u buồn đến niềm vui đích thực. Con người thật sự là chính mình và thực hiện trọn vẹn chính mình trong mức độ người đó sống với Chúa và sống vì Chúa, vừa nhìn thấy Ngài và yêu mến Ngài trong anh chị em. Đến đây, Đức Thánh Cha nhắc đến dung mạo thứ hai, nêu gương sự trở lại là Thánh Phaolô với những lời như sau. Trong đoạn trích từ thư Galata, xuất hiện một khía cạnh khác nữa của con đường trở lại. Giải thích cho chúng ta biết khía cạnh này là vị trở lại nổi tiếng khác nữa, đó là Thánh Phaolô tông đồ. Khung cảnh cho những lời của Thánh Phaolô là cuộc tranh luận mà cộng đoàn giáo hội tiên khởi gặp phải. Trong cộng đoàn này, nhiều người Kitô đến từ Do Thái giáo có khuynh hướng liên kết ơn cứu rỗi với việc chu toàn những công việc của lệ luật giao ước cũ, và như thế vô ích hóa sự mới mẻ của Chúa Kitô và tính cách phổ quát của sứ điệp cứu rỗi của Chúa. Thánh Phaolô đến như là chứng nhân và là kẻ đề cao ân sủng của Chúa. Trên đường đi Damasco, dung mạo sáng chói và giọng nói mạnh mẽ của Chúa Kitô đã kéo Ngài ra khỏi lòng hăng say mạnh bạo của kẻ bất hại và đã thắp lên trong Ngài lòng hăng say mới của đấng chịu đóng đinh, đấng hòa giải kẻ gần người xa trong thập giá của mình. Thánh Phaolô đã hiểu rõ rằng trong Chúa Kitô trọn cái lề luật đã nên trọn, và ai gắn bó với Chúa Kitô, sống kết hiệp với Người thì người đó chu toàn lề luật. Đem Chúa Kitô và cùng với Chúa Kitô đem Thiên Chúa duy nhất đến cho tất cả mọi người đã trở thành sứ mạng của Thánh Phaolô. Chúa Kitô là thật hòa bình của chúng ta, là đấng đã làm cho hai dân tộc trở thành một dân duy nhất, vừa hạ xuống bức tường ngăn cách. Lời tuyên xưng của chính thánh nhân về tình yêu vừa đồng thời diễn tả yếu tính chung của đời sống Kitô. Cuộc sống mà tôi đang sống trong xác thể này, tôi sống nó trong đức tin vào Con Thiên Chúa, đấng đã yêu thương tôi và đã hiến dâng chính mình vì tôi. Và thử hỏi làm sao có thể đáp lại tình yêu này nếu không bằng cách sống gắn bó với Chúa Kitô chịu đóng đinh, đến độ sống chính sự sống của Chúa. Ngài tâm sự trong thư Galata như sau: tôi đã chịu đóng đinh cùng với Chúa Kitô, và không còn là tôi sống, nhưng chính Chúa Kitô sống trong tôi. Nói về việc Ngài chịu đóng đinh cùng với Chúa Kitô, Thánh Phaolô không những ám chỉ đến cuộc tái sinh của Ngài trong bí tích rửa tội, mà còn nói đến trọn cả cuộc đời Ngài để phục vụ Chúa Kitô. Tương quan giữa việc Ngài chịu đóng đinh cùng với Chúa Kitô và hoạt động tông đồ của Ngài xuất hiện cách rõ ràng trong những lời kết thúc cuộc bên vực của Ngài cho sự tự do Kitô vào cuối thư Galata như sau: từ nay về sau, ước gì không ai làm phiền tôi nữa. Quá thật, tôi mang lấy những vết đinh của Chúa Giêsu trong thân xác tôi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo xuất hiện cụm từ những vết đinh của Chúa Giêsu. Trong cuộc tranh luận về cách thức đúng để nhìn thấy và sống tin mừng, những lý luận của tư tưởng chúng ta không quyết định được gì cả. Quyết định hay không là chính thực tại đời sống, là sự hiệp thông sống động và chịu đau khổ cùng với Chúa Giêsu. Không những trong những ý tưởng hay trong những lời nói, mà còn cho đến tận cõi thâm sâu của hiện hữu chúng ta, với trọn cả thân xác chúng ta nữa. Những vết thương bầm tím của một cuộc đời đầy sự thương khó là bằng chứng cho sự hiện diện của thập giá của Chúa Giêsu nơi thân xác của Thánh Phaolô. Đó là những dấu thánh của Ngài. Không phải việc cắt bì đã cứu rỗi Ngài. Những dấu thánh là hậu quả của bí tích rửa tội Ngài đã lãnh nhận. Những dấu thánh diễn tả việc Ngài hằng ngày cùng chịu chết với Chúa Giêsu là dấu chỉ bảo đảm Ngài trở nên một tạo vật mới. Chúng tôi sẽ còn đọc tiếp phần còn lại trong chương trình ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Chẳng có gì đẹp cho bằng đám cưới. Nhất là đám cưới diễn ra trong một thánh đường. Người ta hiểu được lý do tại sao ngày nay, nhiều cặp vợ chồng Nhật Bổn tuy không phải là tín hữu Công giáo, vẫn thích cử hành hôn phối trong các nhà thờ Công giáo. Thật ra, đã là đám cưới, thì cho dù diễn ra trong một nơi sang trọng như trung tâm điện ảnh Hollywood hay ở một nơi thâm sâu cùng cốc nghèo nàn, đám cưới vẫn là một trong những cử hành đẹp nhất trong các sinh hoạt của cuộc sống con người. Thế giới ngày nay vẫn tiếp tục trân quý đám cưới, nhưng lại có thái độ e dè và ngay cả thù nghịch đối với đời sống hôn nhân. Xã hội vẫn luôn cảm nhận được tầm quan trọng của hôn nhân đối với đời sống con người và xã hội, cho nên bằng mọi giá phải bảo tồn và cổ võ hôn nhân. Nhưng xã hội cũng nhận ra rằng hôn nhân là một khí giới hùng mạnh để làm cho nước Chúa thẳng tiến, cũng như cổ võ cho những quan hệ chiều sâu của con người. Chính vì thế mà xã hội vẫn luôn tỏ ra e dè và sợ hãi đối với đời sống hôn nhân, và tìm cách khống chế hôn nhân, cũng như tước đoạt khỏi hôn nhân ý nghĩa và mục đích đích thực của nó. Hôn nhân được xếp đặt hôn nhân vì lý hơn vì tình. Đó là những cách khống chế hôn nhân và xem hôn nhân như một phương tiện để bước lên những bậc thang xã hội, để được bảo đảm và an toàn về kinh tế, để đi vào mạng lưới xã hội, vân vân. Nhưng hôn nhân cũng bị khinh thường không kém khi nó chỉ còn giản lược vào tình yêu lãng mạn, vào quan hệ tình dục, vân vân. Xã hội ngày nay, nhất là tại các nước Tây phương, vừa xem thường hôn nhân, nhưng cũng vừa nhận ra tầm quan trọng của hôn nhân trong đời sống con người. Chưa bao giờ tình yêu hôn nhân lại được trân quý, tìm kiếm cho bằng thời đại chúng ta. Trong lịch sử nhân loại, chưa bao giờ hôn nhân lại được đánh giá chỉ dựa trên một tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu. Trong hầu hết mọi xã hội ngày nay, lấy nhau không vì tình yêu là điều không thể tưởng tượng và chấp nhận được nữa. Và cũng rất đơn giản, khi tình yêu đã vỗ cánh bay xa, người ta lại nghĩ rằng không còn một giải pháp nào khác hơn là ly dị. Hôn nhân là định chế duy nhất chỉ xây dựng trên tình yêu và đứng vững nhờ tình yêu. Tất cả mọi sự đều có thể tồn tại và tiếp tục ngay cả khi không có tình yêu. Nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu thì cũng gần như đồng nghĩa với hỏa ngục. Thật ra, đây không phải là một điều mới mẻ. Ngay từ khởi thủy, trong chương trình của Đấng Tạo Hóa, hôn nhân phải là một sự kết hợp một vợ một chồng dựa trên tình yêu. Nếu nạn đa thê được dung chấp trong cựu ước, điều đó không hề là ý muốn của Thiên Chúa. Xuyên suốt Kinh Thánh, tình yêu một vợ một chồng vẫn luôn là linh hồn của hôn nhân. Adam và Eva không biết đến một ai khác ngoài người phối ngẫu của mình. Tổ phụ Abraham, dù có thêm nàng hầu Agar để kiếm người nối dõi, vẫn một mực yêu thương bà Sarah. Nếu hôn nhân ngày nay đang gặp nhiều căng thẳng hơn bao giờ hết, nếu các đôi vợ chồng của thời hiện đại phải đương đầu với một loạt những vấn đề mới, nếu chưa từng có nhiều ly dị và đổ vỡ cho bằng ngày nay, là bởi vì con người ngày nay đòi hỏi và trông chờ nơi hôn nhân không một điều gì khác hơn là tình yêu. Cơn khủng hoảng hiện nay có thể là một dấu hiệu cho thấy, càng lúc con người càng khám phá ra mục đích nguyên thủy của Đấng Tạo Hóa khi thiết lập định chế hôn nhân. Càng lúc con người càng đòi hỏi và ý thức rằng, ngoài tình yêu ra, chẳng có bất cứ điều gì khác có thể làm cho hôn nhân được đứng vững. Và càng lúc con người cũng càng thấy rõ rằng, không phải bất cứ tình yêu nào cũng làm cho hôn nhân được bền vững, mà chỉ có tình yêu Chúa Kitô mà thôi. Bởi lẽ, không phải hai người phối ngẫu, cũng không phải bất cứ một quyền lực nào trên trần gian này, mà chính Chúa Kitô mới là đấng phối hợp và liên kết họ lại. Ngài là Chúa của hôn phối, Ngài là đấng nắm giữ chìa khóa của dây hôn phối. Chắc chắn, đây là bài học mà thế giới cần phải đón nhận. Nếu bạn bước vào hôn nhân mà không sẵn sàng yêu thương, và nhất là yêu Chúa, thì bạn đừng kết hôn. Ngày nay, hơn bao giờ hết, hôn nhân cần phải được nhận thức như một ơn gọi cao hơn bất cứ ơn gọi nào khác. Chúng ta không nên ngạc nhiên tại sao trong Tin Mừng, sau khi Chúa Giêsu nói về sợi dây bất khả phân ly của hôn phối, các môn đệ đã thốt lên: nếu chuyện vợ chồng là như thế, thì tốt hơn đừng lập gia đình. Trong thời đại của chúng ta chưa từng thấy Chúa phạt nhãn tiền con người vì tội lỗi của họ, hay ra lệnh phải tiêu diệt cả một dân tộc. Nhưng điều chúng ta có thể thấy rõ ràng là khi con người đi ngược lại chương trình của đấng tạo hóa, họ không thể tránh khỏi những hệ lụy vì hành động phản bội của mình. Một cuộc hôn phối tồi tệ có thể là điều tệ hại nhất trên thế giới, và đó cũng là một cuộc hôn phối tồi tệ với chính Thiên Chúa. Những hệ lụy của một sự phản bội trong hôn phối cũng ảnh hưởng đến cuộc sống đức tin của con người. Thật ra, sự tin tưởng, lòng nhiệt thành và khả năng trao ban là những đức tính chung cho cả đức tin lẫn đời sống hôn nhân. Nếu chúng ta không thể tin tưởng nơi người khác, chúng ta cũng chẳng tin tưởng chính mình. Và nếu chúng ta không thể tin tưởng suốt đời, thì chúng ta cũng chẳng thực sự tin tưởng. Chỉ cần một hành động phản bội cũng đủ để phá hủy toàn bộ quan hệ vợ chồng và xóa bỏ tất cả những gì chúng ta đã xây dựng được. Dĩ nhiên, giao hòa là điều vẫn còn có thể làm được. Nhưng điều đó lại đòi hỏi một sự tái cam kết toàn diện. Không có niềm tin sâu sắc nơi Thiên Chúa toàn năng, đấng mà tình yêu là hoàn hảo, thì niềm tin giữa hai con người bất toàn sẽ bấp bênh biết bao. Ngược lại, nếu chúng ta không thể chung thủy với một người mà chúng ta có thể thấy và sờ được, thì làm sao chúng ta có thể trung thành với một Thiên Chúa vô hình? Niềm tin nơi Thiên Chúa và hôn phối gắn liền với nhau. Con người có thể lung lạc trước nhiều thần tượng, nhưng chấp nhận một Thiên Chúa chân thật và độc nhất là tìm gặp lại bản thân. Cũng thế, trong hôn phối, chấp nhận trường kỳ một người phối ngẫu là chấp nhận chính bản thân. Càng đi vào mầu nhiệm của một người khác, con người càng tìm gặp lại bản thân. Người phối ngẫu là tấm gương soi để con người nhận ra chính mình. Xa tấm gương soi ấy để đi tìm một hình ảnh khác, dù là một hình ảnh mình thích thú hơn, là chối bỏ sự thật về chính mình vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách. Thank you.
ông chớp lưỡi ông mở ra la 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 và ông liền chiêu tụng Thiên Chúa. Thiên Chúa đại thương rất vui cha cha an thiên thương. Là tiếng kêu trong sa mạc cảm thương Chúa đến giải phóng con người. Tên nó là cha an. Ông chớp lưỡi ông mở ra la 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 và ông liền
Chủ nhật 24 tháng 6 là Chủ nhật thứ 12 mùa thường năm C. Nhưng tại Việt Nam, vào Chủ nhật 24 tháng 6, mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô. Chúng ta đọc bài phúc âm về Thánh Gioan Tiền Hô. Phúc âm cho Thánh Luca, chương 1, câu 57 đến 66 và 80 như sau. Đến ngày, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho con trẻ. Nhưng bà mẹ lên tiếng, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, vì các sự việc ấy được đồn ra khắp miền Judea. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Israel. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta nhìn thấy mẫu gương của ông Zacharia và bà Elizabeth trung thành với chương trình của Chúa, với lời Thiên Chúa dạy. Mặc dù những người bà con thân thuộc muốn hai ông bà đặt tên con trẻ là Zacharia, nhưng hai ông bà đã vâng phục, nghe theo chương trình của Thiên Chúa, mà đặt tên con trẻ là Gioan, Thiên Chúa giàu lòng thương xót. Chính hai ông bà đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa, và muốn dâng lời chúc tụng lòng thương xót đó qua người con trẻ tên là Gioan, Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Phúc âm theo Thánh Luca, chương 1 từ câu 5 đến câu 17 đã ghi lại những chi tiết sau đây về cuộc đời của Gioan. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa, thì đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ Thiên Chúa. Trong giờ dân hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Và con trẻ sẽ nên cao cả trước mặt Thiên Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Thiên Chúa. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón nhận Chúa.
và hai ông bà Zakaria và Elizabeth đã trung thành với chương trình Thiên Chúa đề ra cho ông bà, để giúp cho Gioan được lớn lên, được trở thành kẻ đi trước dọn đường cho Chúa. Xin Chúa thương ban cho mọi người chúng ta cũng được sống trung thành với chương trình Chúa muốn cho mình. Amen.
Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục theo dõi câu chuyện có thật của Linh Mục Martino Nguyễn Ba Thông. Câu chuyện hôm nay được Linh Mục trao về các em mồ côi, khuyết tật, bụi đời với lòng xót xa, âu yếm và thương yêu nhất. Đặc biệt là các em mồ côi và bụi đời mà Linh Mục đã có dịp quen biết và giúp đỡ. Linh Mục Martino Nguyễn Ba Thông kể lại câu chuyện sau đây. Nó, một đứa con trai vừa tròn 22 tuổi, là con một, được bố mẹ dành trọn cho tình yêu thương và lo lắng. Nhưng chỉ khác những đứa con một khác một điều. Nó không được nuông chiều như những đứa kia. Nó lớn lên trong tự lập dưới sự nâng đỡ và dìu dắt của mọi người thân quen, đặc biệt là bố mẹ nó. Mọi người, từ bạn bè nó đến bạn bè của bố mẹ nó, đều nói nó là người hạnh phúc nhất trên đời. Nó không phủ nhận điều đó, nhưng đã bao lần nó tự hỏi hạnh phúc là gì, nhưng chưa một lần nó tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Cũng như bao Noel trước, năm nay nó lại không về thăm bố mẹ được. Sau thánh lễ nửa đêm, nó trở về căn phòng lạnh lẽo và trống lỏng, vắt tay lên trán suy nghĩ. Chợt nó nhớ tới cái lá thư mà một người bạn của nó gửi cho nó từ Việt Nam, mà nó nhận được mấy ngày trước, nhưng chưa mở ra, vì người bạn dặn nó không được mở cho đến ngày Giáng sinh. Người bạn này đã cùng sát cánh với nó bao năm nay trong công tác từ thiện. Nó chồm dậy, mở thư ra và đọc. Gửi thông, một tâm sự có thật trong chuyến làm từ thiện của tụi mình Giáng sinh năm trước. Hy vọng rằng Thông sẽ luôn nhớ đến các mảnh đời bất hạnh và tìm được ý nghĩa của hạnh phúc. Con giàu kéo thằng sang nép sát vào góc nhà thờ. Hai đứa nép sát vào nhau như hai mặt của một tờ giấy. Cái băng ghế cuối cùng của nhà thờ là nơi hai chị em nó vẫn tọa lạc trong thánh lễ mỗi ngày, đã có người ngồi. Tuy còn vài chỗ trống, nhưng nó không dám chen vào đó ngồi. Đúng ra, đó là chỗ mà Chúa đã dành riêng cho hai chị em nó. Nhưng thôi, hôm nay là đêm Giáng sinh mà. Mọi người ai cũng mặc đồ đẹp hết, chỉ riêng chị em nó, quần áo vừa rách rưới, vừa dơ, lại vừa hôi hám. Tiếng nhạc đêm Noel du dương, ngôi thánh đường với đèn màu lấp lánh, như một trời đầy yêu thương. Con giàu chợt nhớ tới lời người nào đó đã kể cho nó nghe, là cách đây 2000 năm, ông Giê-xu
đã xuống thế gian trong lạnh lẽo, khó khăn và bị ruồng bỏ của mọi người, để cứu vớt con người và cả những người nghèo nàn, không cha, không mẹ, như hai chị em nó cũng được cứu. Nghĩ tới đó, nó chợt đứng phắt dậy, nhìn lên trên hang đá, vì nó cho rằng nó cũng có quyền nhìn ông Chúa sinh ra như bao người khác. Nhà thờ đã chật, thế mà vẫn còn có người bước vào thánh đường. Có hai đứa nhỏ, một gái và một trai, trạc tuổi nó, và thằng Sang, với áo đầm súng xính và bộ vest thật đẹp bước vào. Nó nhìn thấy, cúi đầu và tủi tủi. Nhưng nó không khóc đâu, vì nó đã quen với cảnh này lắm rồi. Chị ơi, em đói bụng quá. Tiếng thằng Sang gọi nó trở về với thực tại. Nó nhìn vào cái lon xin tiền, chỉ có vài đồng lẻ. Nó ngao ngán, không đủ mua trái chuối, thì làm sao mà mua đồ ăn cho em nó? Nó thấy thương thằng Sang vô cùng. Thôi em ráng chút nữa đi. Thằng Sang ngồi bịch xuống mếu máo, nó lại càng thương em nó hơn. Nó kéo cái chăn cũ kỹ, mỏng dính, đưa cho em nó và nói, em đắp rồi ngủ đi. Tí nữa, sau thánh lễ, chị xin được đồng nào sẽ mua đồ ăn cho em. Bỗng vang lên hai tiếng, tội nghiệp. Nó ngứa mắt lên coi ai vừa nói đó. Bắt gặp bốn ánh mắt của hai vợ chồng rất trẻ, ăn mặc sang trọng bước ngang. Nó muốn thét lên. Tội nghiệp, sao không cho tiền hay cho đồ ăn? Mấy người có biết em tôi đang đói không? Và như để thay tiếng thét cứ muốn bật trên môi, nước mắt nó trào ra trên má. Hình như lâu lắm rồi nó chưa khóc. Qua làn nước mắt, nó nhìn thấy những bộ quần áo đẹp đẽ càng đẹp thêm. Những giọt nước mắt làm nhòe ánh đèn Noel và lạnh đôi vai nó và cái đầu của thằng Sang. Tiếng nhạc Noel vẫn réo rắt, mọi người hình như đã chìm đắm vào trong hạnh phúc của đêm Noel. Có biết đâu, cuối nhà thờ, hai đứa bé mồ côi đang đói run. Thằng con trai ngủ, mồm ngậm ngón tay, và đứa con gái ôm cái lon rỗng, mếu máo. Đọc xong tâm sự của hai chị em, con giàu và thằng Sang, nó trằn trọc không tài nào ngủ được. Nó nghĩ đến cái lạnh giá của Chúa Giáng sinh trong máng cỏ, của những em bé đang co ro lạnh lẽo và đói trong một góc nào đó của thế giới hoa lệ. Đặc biệt, nó nhớ tới hình ảnh của hai chị em bé nhỏ mà nó đã gặp trong cái đêm Giáng sinh năm trước. Hình ảnh hai chị em ôm nhau khóc vì đói. Hình ảnh nó ôm em bé đó vào lòng và dẫn hai chị em đi ăn đêm chung với nó, và đã cho hai chị em một món quà vô cùng quý giá. Tất cả như một cuốn phim chậm đang diễn ra trước mắt nó. Nghĩ tới đó, nó tung chiếc chăn ấm và choàng dậy. Nó mở cửa phòng mình, nhìn ra phòng khách. Đèn đã tắt, chỉ còn lại những ánh đèn màu nhấp nháy bên Chúa Hài Nhi trong máng cỏ. Nó bước về phía hang đá, ngồi ngắm nghía một hồi lâu. Nó đứng dậy khoác hai cái áo lạnh thật dày, đi mũ, mang găng tay, rồi cầm lấy Hài Nhi Giê-xu và bước ra khỏi cửa. Cái lạnh thấm vào tận xương của nó. Những cánh tuyết nặng trĩu cứ hắt vào mặt của nó, làm cho những bước đi thật khó khăn. Nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Qua một con đường, lại con đường thứ hai, rồi thứ ba. Nó nhìn thấy bóng người ẩn hiện đằng sau mái hiên của một ngôi nhà lầu cao tầng. Nó tiến lại gần. Hai mẹ con đang ôm nhau để cố truyền cho nhau chút hơi ấm giữa khí trời âm độ. Nó cởi bớt một áo lạnh ra khoác cho đứa bé, rồi móc túi tiền, nhưng nó không mang bóp. Tìm mãi trong túi, còn khoảng gần 20 đô la lẻ. Nó đưa cho bà mẹ, rồi quay sang tặng cho cậu bé Hài Nhi Giê-xu, như một món quà Noel chân thành nhất của nó. Nó ao ước được phục vụ các em nhỏ rơi vào hoàn cảnh như con giàu thằng Sang, hay như hai mẹ con mà nó vừa gặp. Lạy Chúa, xin cho con tìm được hạnh phúc trong phục vụ và yêu thương, trong hy sinh và tha thứ. và nhất là trong bí tích tình yêu chính là thánh thể Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, truyện cổ Trung Hoa ghi lại giai thoại về danh họa A Lưu như sau. A Lưu xuất thân là một tiểu đồng, được một người tên là Chu Nguyên Tố đem về nuôi. Cậu tiểu đồng này vốn ngây ngô, không được việc gì cả. Vậy mà ông Chu Nguyên Tố vẫn nuôi cậu suốt đời. Lúc ông bảo nó quét nhà, nó cầm chổi quanh quẩn suốt buổi mà không sạch được nổi cái buồng con. Ông giận mắng, thì nó quăng chổi lẩm bẩm. Ông quét giỏi, thì phiền đến tôi làm gì? Khi đi vắng, ông Chu Nguyên Tố sai nó canh nhà và đón khách. Nhưng dù cho khách có quen thuộc đến đâu, nó cũng không nhớ được tên người đó là ai. Có hỏi thì nó nói, người ấy lùn mà béo. Người ấy gầy và lắm râu, người ấy xinh đẹp, người ấy tuổi cao và chống gậy. Đến lúc nó liệu chừng không nhớ xuể, nó đóng cửa lại, không cho ai vào nữa. Trong nhà có chứa một ít đồ cổ như chén, lọ, đỉnh. Khách đến chơi, nó đem bày ra cho xem. Lúc khách về, nó lẻn đến gõ các thứ ấy mà nói. Những thứ này có khi bằng đồng, mà sao nó đen xì như thế? Rồi nó chạy đi lấy cát, lấy đá, lấy nước để đánh bóng. Nhà có cái ghế gãy chân, ông sai nó đi chặt cây có chạc để chữa lại. Nó cầm búa, cưa đi khắp vườn. Sau một ngày lặn lội tìm kiếm, nó chìa hai ngón tay làm hiệu rồi nói, cành cây có chạc đều chĩa lên cả. Không có cành nào trút xuống đất. Cả nhà đều cười. Trước sân có vài cây liễu mới trồng. Chủ nhà sợ trẻ con láng giềng đến nghịch phá, sai nó trông nom giùm. Đến lúc vào ăn cơm, nó nhổ cả cây lên mà cất đi một chỗ. Công việc nó làm nhiều chuyện đáng cười như thế cả. Ông Chu Nguyên Tố là một người có tài hội họa. Một hôm, ông hòa phấn với mực để vẽ. Thấy A Lưu, ông hỏi đùa. Mày vẽ được không? A Lưu đáp. Khó gì mà không được. Ông bảo nó vẽ. Thế là A Lưu cầm cọ vẽ nét đậm, nét nhạt, nét xa, nét gần, như người xưa nay vốn đã biết vẽ. Ông thử luôn mấy lần. Lần nào A Lưu cũng vẽ được như ý cả. Từ bây giờ, ông dùng đến A Lưu luôn, không lúc nào rời. Về sau A Lưu nổi tiếng là một danh họa. quý vị và các bạn thân mến. Câu chuyện trên đây dường như cố ý nêu lên những cái ngây ngô đờ đẫn, để rồi cuối cùng đưa ra một nhận xét bất ngờ. Ở đời không có ai là người vô giá trị và là đồ bỏ cả. Cho đến ngày nay, xã hội loài người vẫn còn bị chi phối bởi luật cạnh tranh và đào thải. Người tài ba được trọng dụng, kẻ bị xem là vô ích, bị loại bỏ hay đẩy ra bên lề xã hội. Nói chung, xã hội vẫn còn đánh giá con người dựa trên sự thành đạt hơn là chính giá trị tự thân của con người. Trong cách thẩm định ấy, thì con người dễ bị gián lược vào một thứ vốn để khai thác, một phương tiện để sử dụng. Bao lâu còn hữu dụng, thì còn có giá trị. Bấy lâu mất sức lao động, trở thành vô dụng, thì bị vứt bỏ. Chẳng khác nào trái chanh đã bị vắt cho cạn kiệt và vứt đi. Mặc khải Kitô giáo mang lại cho chúng ta một cái nhìn hoàn toàn khác hẳn. Trong cái nhìn của Thiên Chúa, tất cả mọi người đều có một phẩm giá cao trọng như nhau. Cái phẩm giá ấy không tùy thuộc ở những thành tựu do tài trí hay sức mạnh con người có thể đạt được. Cái phẩm giá ấy lại tuyệt đối, bất khả di nhượng và bất khả xâm phạm. Nghĩa là, không một quyền lực nào trên trần gian này có thể tước đoạt, sử dụng như một cái vốn hay như một phương tiện. Cái phẩm giá ấy cũng độc nhất vô nhị trên mặt đất này. Mỗi người, dù đần độn, bệnh hoạn và thấp hèn đến đâu, cũng đều là một nhân vị không ai có thể thay thế được. Và dĩ nhiên, trong cái nhìn của Thiên Chúa, vì không là một phương tiện hay một cái vốn, cho nên mỗi một nhân vị đều có một chỗ đứng ưu biệt và độc nhất trong chương trình của Ngài. Qua cách cư xử của Ngài, Chúa Giêsu đã muốn cho chúng ta nhìn thấy cái phẩm giá cao cả ấy của mỗi một con người. Bé nhỏ, như các em bé, cũng được Ngài đón tiếp với tất cả trân trọng. Bị khinh khi, miệt thị, như các cô gái điếm, cũng được Ngài tiếp cận bằng tất cả tôn trọng và cảm thông. Bị xem là hạng người đốn hèn trong xã hội như những người thu thuế, cũng được Ngài kết thân với bằng tất cả thân tình. Chúa Giêsu đã không nhìn con người qua hào quang của những thành tựu, ngay cả những thành tựu về đạo đức, mà xuyên qua chính giá trị tự thân của mỗi người. Đó là cái nhìn mà hằng ngày trong giao tế với tha nhân, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta mặc lấy. Nhưng cách chúng ta lớn lên hẳn không do những thành đạt của chúng ta cho bằng chính cái nhìn ấy đối với tha nhân. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết luôn mặc lấy tâm tình của Chúa, để trong mọi gặp gỡ, tiếp xúc hàng ngày, chúng con luôn biết nhận ra hình ảnh của Chúa trong mỗi một người.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi con đến về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa chớ đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lắng lo. Xin mở mắt con. Bye.
tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.